Tôi còn thầy cứ tiếc như vậy vậy. Thì tiếc ngồi nước mắt của Phật tử. Nhưng mà rốt cuộc người hư rồi mình không mua trong hay khác. Cho nên thầy đặt cấp nhận. Chứ là ra trong chùa không bao giờ phải được xây cất. Một viên gạch cũng được xây cất nữa. Chứ không ngồi là xây cất dĩ đại. Nhưng vì cái lý uống hay đúng là bảo vệ mồ hôi nước mắt Phật tử. Một cái máy là của đồng, mỗi người một đồng bạc mới mua được cái máy chứ đâu phải mười mấy, hai chục ngàn, ba chục ngàn. Thì như vậy ai làm ra, thầy có làm ra được đâu. Mồ hôi nước mắt cũng biết đâu. Mấy con cúng dường rồi mỗi lần mỗi người một ít dành ra từng chút để mà thắm được nó. Chứ cô có dám kêu mấy con à, bây giờ tôi muốn mua cái máy này, các Phật tử hãy đóng góp người chút kêu thì các con sẽ đóng góp đó. Nhưng mà điều đó làm không đúng. Thầy nói các con, thầy nói với cô chị Quang, thầy nói nếu mà mình muốn sắm cái gì đó thì mình phải dành dụm từng chút lâu ngày mình sẽ sắm, chứ đừng có gọi Phật tử. Vì gọi Phật tử người ta sẽ nhích, người ta sẽ tiết kiệm cái mồ hôi nước mắt người ta nhiều lắm. Vì Phật pháp người ta sẽ tiết kiệm ra cho mình. Như vậy mình không nên làm điều đó. Người ta thấy người ta vừa đủ, người ta có dư, người ta mới đem cúng dường. Mình hãy dành chút ít, ăn nhiều nó có lợi ích gì. Hôm nay chúng ta ăn một bữa muối mà 44 vị tăng, thì trong cái bữa muối này chúng ta sẽ dành được một số tiền. Mà bốn đến ăn cái bữa muối này dưới sao thì nó không có tốn hao nhiều, mà chúng ta lại dành được cái này để làm cái việc đó. Thì chúng ta phải tiết kiệm mồ hôi nước mắt của đồng bào, của Phật tử chứ. Tại sao chúng ta không tiết kiệm? Mình tu mình ngồi không, tại sao mình ăn cơm dưới muối dưới sao luôn mà ăn cũng được? Là lý do nào? Mình đâu phải còn là kẻ ham ăn, ăn ngon chứ. Cho nên ở đây cái lý luận của thầy bảo vệ hoàn toàn là không được phép yêu Phật. Chỉ dành dụm ra mình sắm được cái gì thì mình cứ sắm để làm lợi ích cho Phật, để làm lợi ích cho Phật tử. Cho nên hôm nay các con về đây các con mới thấy sự thật, mái mất này của mồ hôi nước mắt của các con thầy không có gì hết. Thầy là cái người mà mượn cái mồ hôi nước mắt của các con mà làm cái việc để phục vụ lại cho các con, bằng cách là đem cái nền đạo đức cho các con sống để các con không còn khổ đau nữa. Đó thì các con sẽ thấy ở đây, ở những cái bài kinh này thì nó đã không đúng rồi. Thiền viện là nơi hành thiền vẫn có tụng niệm. Thiền viện mà tụng niệm đó là ảnh hưởng tịnh độ các con. Cái đó sai. Tại sao thầy dám nói sai? Hòa thượng là thầy của thầy, nhưng mà nếu mà thiền là tu thiền là phải thiền tập thiền, không có tụng niệm. Còn hòa thượng thì ngài lấy giáo thiền đồng hành, cho nên vì vậy mà ngài phải kiêm vào cái tụng niệm đó. Là gì? Bởi vì cái cuộc đời của ngài, ngài từ cái ông thầy dạy ngài là từ ông thầy tịnh độ, cho nên ngài không có thể làm ông thầy mà đau khổ. Nhưng đối với thầy thì không. Thầy của thầy dạy thiền à, của thiền Đông Độ à, còn dính mắc một chút tụng niệm của Bát Nhã Tâm Kinh. Vì lấy cái tiêu chuẩn đó mà để chỉ cho chúng rằng đó là Bát Nhã Tâm Kinh, là cái trí tuệ Bát Nhã, hay là cái Phật tánh ở đó, cái chân không ở đó. Cho nên vì vậy hòa thượng lấy cái đó để làm cái khóa tụng, để nhắc nhở chúng ta à, cho nên gì? Qua thiền thức của tình độ. Cho nên đối với thầy thì khác. Đến khi thầy thấy nỗi khổ tất cả mọi người thì hoàn toàn biết tất cả những cái này cái sai. Người ta chỉ chấp giá với nhau, người ta làm thành như vậy chứ không. Thiền tông nó không có tụng niệm đâu, chỉ có sự chấp giá thôi. Cho nên khi mà thiền Trúc Lâm nó vẫn là sự chấp giá, cho nên nó có sám hối có này kia. Sám hối là tình độ chứ không phải là thiền tông. Bởi vì thiền tông giống nó, cái tâm của nó mà nó không dính mắc cái này kia là nó kêu sám hối. Tánh tội vốn không do tánh tạo, tâm đã diệt rồi tội sanh tâm. Tội trong tâm ấy cả hai con, thế mới là chơi sám hối. Nó lý luận như vậy mà nó còn tụng niệm sám hối thì nó là sai rồi. Phải không? Các con thấy thiền tông nó đã chỉ đạo như vậy rồi, mà bây giờ có tụng niệm như vậy là sai. Đó, thì chúng ta phải xét thấu tất cả mọi khía cạnh để chúng ta thấy rất rõ ràng. Tỉnh xá à, cho nên ở đây thì diện Trúc Lâm nhưng sử dụng à, nghĩa Việt Nam, nghĩa là tụng kinh bằng cái nghĩa của Việt Nam. Cho nên thầy thánh từ là tinh thần của Việt Nam. Thầy giải nghĩa tức là không có tụng như chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh bằng Hán, mà chúng ta lại à, tụng bằng tiếng Việt. Nó dịch ra bằng cái tiếng Việt ngữ để chúng ta vừa tụng mà vừa hiểu. Cho nên hòa thượng đã dịch ra Việt ngữ, biến thành cái bài kinh tụng đó trở thành cái bài kinh của người Việt, nghĩa rất rõ ràng, dễ hiểu. Đó là cái tinh thần của dân tộc mà hòa thượng. Cũng như ngày xưa chúng ta nghe cái từ mà chúng ta thấy như thế này: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng đổi lại Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca, phải không? Người Việt mình Phật Bổn Sư Thích Ca chứ đâu có Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Cho nên cái Phật ở sau là người Tàu. Tại vì cái cái văn phạm của cái người Tàu, cái dùng phát âm của nó đó, thì cái danh từ Phật nó đặt ở đây. Còn cái danh từ của mình á là mình đặt ở trước. Cho nên hòa thượng cải cái câu tụng niệm nó trở lại cũng là một cuộc cách mạng về cái văn chương, về cái lối phát âm của cái gì của Đức Phật. Cho nên thầy thấy hòa thượng là người có tinh thần, ngài đã đặt, ngài đã sửa lại những cái tụng niệm theo cái câu cú, cái văn của dân tộc Việt Nam, chứ không phải văn của người Nam. Đó là cái hay của ngài. À, tịnh xá là hệ phái sắc sĩ tu theo tổ Minh Đăng Quang dẫn tụng niệm kinh nghĩa Việt Nam, nghĩa là ngài là cái người Việt Nam, cho nên ngài mới làm những cái bài kệ này kia hoặc là những cái câu kinh tụng đều là hoàn toàn là bằng tiếng Việt Nam. Cho nên ngài cũng có tinh thần dân tộc, cho nên ngài không có tụng Hán ngữ hay là Hạ ngữ như bên Pháp Sĩ hoặc là bên Đại Thừa nó còn dùng Hán ngữ. Cho nên Thiền Tông có thay đổi là trên cái tinh thần của dân tộc, và Pháp Sĩ nó có thay đổi, nó giữ được cái bộ y bát của nó, nhưng mà sự thật nó cũng dẫn tụng niệm là nó chịu ảnh hưởng Đại Thừa. Dạ, xin lỗi. Coi như vậy là trong Pháp Sĩ chưa có Pháp Môn Tu, thầy nó chưa Pháp Môn Tu cho nên nó mới lấy Đại Thừa mà tu. Nếu nó có Pháp Môn Tu mà đúng thì nó đâu có lấy Đại Thừa nó tu, bởi vì Đại Thừa hồi đó chưa có ai nói nó sai. Còn bây giờ mà cỡ có người nói sai và chúng ta quan sát thấy nó thật sai thì chắc không ai mà tụng niệm nữa đâu. Còn người nào mà đang tụng niệm, như các con thấy người nào mà đang tụng niệm trong các con mà đang sám hối, đang tụng niệm, thì người đó là người đang tu tập Đại Thừa, không phải tu tập. Nhưng mà cái người đó họ không biết pháp tu, câu hỏi với pháp thầy để rồi họ tu bằng cách là họ dung hợp, đó là cái người chiếc áo kia là chiếc áo chấp giá, chứ không phải thật sự. Nguyên thủy là nguyên thủy, mà Đại Thừa là Đại Thừa, không được chấp giá với nhau như vậy. Còn cái này nó chấp giá tùm lum này, là nó chấp giá như ngài Ngọc Lâm ngày xưa ngài chấp giá. Các con nghe những thời công phu ngày xưa trong các chùa, nó lấy thiền tịnh mật nó hợp nhau lại, nó làm một bài công phu. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nó thuộc về thiền rồi, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta hàng ngày mà bên tịnh độ mà bây giờ tụng Kinh Di Đà rồi cũng tụng Bát Nhã, nó hợp với thiền nó tụng ra đó, phải không? Rồi nó tụng thập chú, đại bi chú, thì đó là nó lấy mật tông nó tụng ra, cho nên nó hợp thiền mật tịnh, nó hợp lại nó thành một thời khóa nó tụng niệm. Như vậy nó gọi là nó công phu, nó tu mật thiền mật tịnh của nó. Đó là ngài Lần Ngọc Lâm quốc sư trong cái thời nhà Thanh. Nhà Thanh thấy Phật giáo chia rẽ thiền tịnh mật chia rẽ quá nặng, cho nên ngài mới bảo quốc sư ông làm sao phối hợp cho các chùa nó phải đi theo một cái thẩm hợp như thế này. Thì ông này không biết cách nào mà cho nó hợp lại, bắt đầu ông lấy các cái bài kinh này ông hợp lại. Bát Nhã bây giờ nói về thiền, thì mật tâm thì nó nói về chú, tịnh độ thì nó tụng những cái bài kinh Di Đà hay Phổ Môn. Ông kết lại ông làm những cái bài này vô trong một cái thời mà tụng niệm, thì nó có đủ ba cái tông phái này, gọi là thống nhất các tông phái này lại trong cái thời chứ trước kia không có đâu mày. Bởi vì tất cả những lịch sử mà của một vị tu sĩ như thầy đều phải thông suốt hết, không có bao giờ mà mình biết cái xuất phát từ cái tụng niệm, từ cái bùa chú từ đâu mà biết cái gì vậy. Nhưng mà cái gì lĩnh kỉnh đó thì không nói ra, nhưng mà cái người mà sau 2 năm ở mà khi mà thầy gặp hòa thượng bảo thầy đọc lại kinh sách và sử của Phật giáo, thầy đọc sạch hết tất cả những cái này đều được ghi chép kỹ lưỡng. Cho nên tất cả những cái sử này đều là thầy biết từ đâu mà lưu xuất ra. Cho nên thầy cứ thông suốt, không phải là một người ngu ngơ đâu mấy. Cho nên khi mà ai hỏi cái gì là thầy biết, thầy trả lời biết cái người đó sẽ là ảnh hưởng trong kinh sách nào. Cho nên các con thấy được một cái người tu, cái trí tuệ người tu vĩ đại, người ta thu thập tất cả những cái gì mà ở trên thế gian này để mà người ta làm cái gì, cái Phật pháp.
Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy khất sĩ chưa có cái pháp môn tu, cho nên còn tụng niệm, còn đắc trước, nhưng mà khéo léo biến ra Việt ngữ coi như nó cá. Cái người thấy mấy ông ở chùa kia tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Tứ Tiếng Ngũ Uẩn, còn ông này là tụng khác. Như vậy là khất sĩ tụng pháp không giống nhau, nhưng mà cái tụng này với cái tụng kia có giống nhau hay không? Giống nhau lắm hay không? Có khác gì đâu, ông cũng gõ mõ tụng, tôi không gõ mõ mà tôi ngồi đây tôi cũng tụng cũng vậy thôi, có gì đâu. Mà giờ tôi tụng tiếng Phạn, tôi tụng tiếng Hán, tôi tụng tiếng Việt cũng là tụng thôi, đâu có gì mà khác, cũng là tụng, phải không? Đâu có gì. Thì ông này niệm Phật Di Đà, ông này niệm Quan Thế Âm, thì cũng hai người cũng niệm với nhau, nhưng có ông Phật Di Đà thì cũng tưởng, mà ông Quan Âm này cũng tưởng, chứ có ông Phật nào thật đâu. Thì như vậy rõ ràng là mình cũng sống trong tưởng nhau chung nhau, thì nó tu niệm Quan Âm khác, ông niệm Phật Di Đà khác, đâu có lý khác nào đâu. Ông Phật Di Đà cũng là Phật tưởng, ông Quan Âm này cũng là Phật tưởng, chứ đâu có ông Phật Quan Âm mà tu mà thành Phật bao giờ đâu, không sao còn thấy có. Cho nên do đó mà chúng ta biết rằng ông nào tụng niệm thì cũng giống nhau thôi, chứ không có khác nhau đâu.
Như vậy những cái thầy nói kinh sách Đại Thừa bịa đặt, nhưng ở tỉnh xá hay thiền viện đều tụng niệm chung. Lại kinh mang một ý, chứ đâu riêng hệ phái nào, có phải vậy không? Đúng rồi, họ đạp tức như nhau mà. Nói thầy nói thiệt, bây giờ tức người ta đổ đó, mình đạp rồi người nào cũng đạp nhau thì lẽ phải giống nhau thôi, chứ nó có khác chứ chỗ nào đâu. Nếu khác thì phải khác mà phải đúng của Phật giáo thì mới là của Phật giáo, khác mà không đúng của Phật giáo thì không được nói rồi. Dạ. Cũng như thầy, nếu mà thầy không tụng niệm thì ít ra kinh nguyên thủy của Phật dạy cũng không tụng niệm, chứ nếu mà kinh nguyên thủy dạy tụng niệm mà thầy không tụng niệm thì thầy là khác Phật giáo, phải không? Cho nên khi đọc lại kinh sách nguyên thủy, các con sẽ thấy thầy dạy không bao giờ sai lời Đức Phật. Vậy mới là niềm tin của các con, mới là thầy dẫn các con đi vào đạo Phật đúng chứ. Con này Phật không dạy, lời gốc của Phật mà không có, mà bây giờ lại tụng niệm ó ré như thế này thì các con nghĩ sao, có đúng Phật không? Phật không dạy mà tại sao bây giờ có? Ai đặt ra đây? Ai làm ra đây? Có phải mấy ông tổ già hàm lẻo mép này không? Có không mấy con? Tại mấy ổng ấy chứ sao? Mấy ổng làm hay mà tu không ra tới gì hết, không biết được cái gì hết, cũng giải thoát được. Thôi nó tụng niệm vậy nó cũng đỡ, an ủi nó đi chứ gì. Bây giờ nếu mà nó không, bây giờ mình tu không có gì giải thoát được, không có lên nước bàn được, thì ra nó cũng có cái thế giới cực lạ. Mình tụng rồi cũng may ra nó tin tưởng rằng chết rồi cũng được sinh về cực lạ, nó cũng còn hy vọng. Hơn là tụng mà không biết đi đâu nữa thì chắc nó không tin đâu. Cho nên vì vậy mà ông phải xây dựng cái thế giới tưởng của ông ấy ra, để rồi chúng ta nuôi dưỡng cái ảo tưởng của chúng ta. Cho nên chúng ta an tâm mà tu niệm chứ, an tâm mà tụng kinh niệm Phật chứ. Còn nếu mà không có như vậy làm sao chúng ta an tâm niệm Phật? Nếu mà đẻ ra Phật Quan Âm mà không phù hộ chúng ta thì chắc chắn ai mà niệm Phật Quan Âm, ai mà niệm chú mà đi, phải không các con? Vì nó có cứu khổ, vì nó giải nạn được, cho nên chúng ta mới cố gắng chúng ta niệm, bởi vì chúng ta đang sống trong cảnh khổ mà giờ có người mà cứu khổ mình thì mừng quá rồi đó. Nhưng mà người ta lừa đảo mình, cho nên người ta đẻ ra để lường gạt mình, cho đến chùa cúng bái mấy cái ông đó, để rồi mấy ông làm gì? Cúng nãy chuối mấy ông cũng ăn, chứ bộ mấy ông quăng sao? Thấy không, hiểu không? Cho nên vậy mà nó bức Đức Phật Quan Âm phù hộ, vậy thì tôi cứ đem nãy chuối tôi cúng Quan Âm, nhưng mà ông Quan Âm có ăn được cái thứ gì đâu, phải không? Cái tứ đại của các ông thầy ở chùa đó họ sẽ ăn hết ba cái tứ đại này. Còn cái ông Quan Âm ổng chi măng ổng ăn cũng được. Thầy nói thật sự mà, chi măng mà ăn làm sao ăn chuối được? Không, thầy nói thật. Nếu mà thật sự có một Đức Quan Âm thì ông phải ăn cái gì chứ đâu phải ăn chuối. Cho nên nếu mà bảo ông ăn cái gì đó thì chúng ta đem cái đó mà chúng ta ăn được thì chúng ta chắc không bao giờ mà biểu Phật tử đến cúng đâu. Mấy ông cúng cái này kiểu này tôi đâu có ăn được, như vậy là cúng cho cái ông Quan Âm đó ăn chứ tôi đâu có ăn được. Vậy mấy ông cúng như vậy thì chắc chết tôi nhất định tôi không thờ ông này nữa rồi, bởi vì không thể có cái nải chuối mà tôi ăn được thì tức là tôi không thờ ông này rồi. Còn bây giờ mấy người cúng nải chuối mà ông Quan Âm này phù hộ mấy người thì tôi còn ăn được cái nải chuối thì tôi sẽ thờ ông Quan Âm này để tôi thọ hưởng được cái nải chuối thì tôi thờ, có đúng vậy không? Mà nếu mà tôi thờ mà Đức Phật Quan Âm đó bây giờ ông ăn nguyên là toàn cây một không thì Phật tử cứ đem cây một cúng thì các ông thì chùa này ông ăn không được thì nhất định ông không thờ ông Quan Âm đâu, ông không thèm đúc cái tượng Quan Âm tốt đâu, có không? Bởi vì ông có ăn được cây một đâu mà ông thờ, phải không? Thầy nói thật sự mới có ông, mấy Phật tử cứ suy nghĩ đi. Chứ còn mấy vậy mà đem tiền cúng nè, đem bánh đem trái cúng Quan Âm nè, đem gạo cúng Quan Âm nè thì mấy ông thầy ăn được và mấy ông đúc tượng lớn ra. Đó là cách thức để mà người ta có sống được thì người ta phải đúc ra người ta làm, chứ chắc gì mà ông đúng phù hộ mình được. Thì như vậy rõ ràng là tất cả những cái điều kiện mà nêu lên câu hỏi để mà biết, thầy nói chung là thầy nói với dân từ là nhai lại đồn giải của nhau. Hồi nãy thầy nói đập tức là nó thô lỗ, nhưng mà thầy nói đồn giải của nhau thì cũng thô lỗ lắm đó. Thật sự ra người ta bắt chước nhau, bởi vì tu không chứng là phải bắt chước nhau thôi. Tu không chứng là không biết đường đi rồi, thì chỉ bây giờ thấy cái đó làm vậy thì mình thay đổi chút chút để cho nó mới một chút thôi, chứ có gì khác, phải không các con? Để làm cho người ta lạ lạ vậy thôi, để cho người ta theo mình thôi, như là khéo léo lắm này con. Người ta khéo léo, người ta lừa đảo, người ta làm cho mới mới ra chút, người ta khéo thuyết giảng cho mình, ông này giảng hay quá, ông này nói hay quá có lý. Nhưng mà thử mình nếm được cái mùi vị đó không? Vậy mà người ta còn bảo y pháp chứ y đừng y nhân, ông thầy làm cầm bậy thì đừng có theo ổng mà cứ nghe cái lời của ông dạy. Ở đó ổng là thầy của mình mà ổng làm chưa được mà ổng biểu mình làm thì thử hỏi, mình cứ nghe theo y pháp thôi thì thôi, Hát nó cô Phật dạy chứ tôi không có dạy, tôi chỉ nói lại cho quý Phật tử thôi. Tôi cũng chưa làm được nữa, đừng có y tôi về tôi còn uống thuốc uống rượu. Thôi quý vị, sáng cố gắng giữ giới đừng uống rượu này kia, chứ còn tôi thì tôi còn bị nhiễm rồi. Rõ ràng là ông lừa đảo mình ghê gớm không? Ông bảo mình là đừng uống rượu, đừng uống thuốc, mà thế mà ông uống thuốc uống rượu thì tử rồi. Cái ông dạy mình như vậy thì mình nghĩ như thế nào? Đâu có đúng mấy con. Thế ra mình cũng phải dạy người ta được thì mình phải làm cho được trước cho người ta chứ. Còn mình làm được mà bảo người ta làm được, như vậy là một đám Phật tử, một đám quý thầy mà vào tu không ông nào làm được hết. Rồi cuối cùng ông thầy hút thuốc này còn sướng quá, thôi bây giờ mình cứ bắt chước thầy, mình cũng hút thuốc theo, phải không con? Cho nên vì vậy mà ông thầy có vợ thì đám đệ tử của ông sau này cũng ông nào có vợ, như vậy mà chùa nào cũng có vợ con hết đó. Rồi cuối cùng thì có bây giờ vợ con như vậy ai còn cúng dường cho mấy ông ăn nữa, thì mấy ông có bày ra đủ thứ cầu siêu cầu an để rồi mình có cha mẹ chết cũng đến trước ổng. Như vậy rõ ràng là cách thức làm cái nghề sống rồi, đúng không? Biến Phật giáo thành cái nghề sống, cho nên đó là cái nghề thầy tụng chứ không phải là tu sĩ, mà đó là cái thầy tụng. Rồi bài ra thuyết giảng pháp này pháp kia, cuối cùng ông thầy tu không được, không làm chủ được, đi nằm nhà thương suốt ngày giờ. Ông thầy mà giảng đạo thiền giảng này kia mà cuối cùng bệnh đau thì thuốc nôm nớp. Mấy ông nói làm chủ sinh già bệnh chết, mà bây giờ bệnh ông không trị được, ông đi ra bác sĩ trị cho ông thì thôi, tôi đi học bác sĩ hơn là tôi đi học ông. Đi học ông mai mốt là nó bệnh tôi cũng đi nhờ đi vô bác sĩ, thì như vậy có nghĩa lý gì cho tôi, có đúng không các con? Tu hành đã làm chủ được bệnh mà giờ ông không làm chủ được, mà bây giờ ông đi nằm nhà thương, mà giờ tôi học theo ông thì mai mốt tôi cũng đi nằm nhà thương vậy thôi, có lý đâu. Cho nên cái chỗ tu hành nó phải thực hiện được cái người lãnh đạo. Các con nhớ khi thầy bệnh thầy phải làm chủ cho thầy, mấy con mới tin chứ. Con giờ thầy cũng đi nằm nhà thương cái này kia, ai tin thầy? Thật sự ra cái điều điều kiện mà Đức Phật nói không có nên tin, mà phải nên thấy được cái điều pháp đó nó có lợi ích cho mình, cho người. Bởi vì người đó làm được nó có lợi ích cho người, đúng là cái pháp này có giải pháp. Ông này bệnh ông tự trị được, đó là thật. Như vậy chúng ta mới thấy cái này. Còn không tin chúng ta không tin, bởi vì con người chúng ta có trí tuệ, không có để bị người khác lừa đảo chúng ta. Tại sao có những ngôi chùa làm các món chay mang tên gọi mã, như là cô lương, tôm, cá kho, thịt kho, mấy thứ này khi thành phẩm con ăn thấy rất ngon, chẳng cách gì thịt heo kho thật. Thật sự vẫn có nạc, da giòn, mỡ béo, người đạo diễn hay là người diễn viên khéo quá, có đúng lời Phật dạy. Các con nên sống như vậy không? Các tôn giáo khác nhìn đạo Phật bằng đôi mắt gì? Lúc chế biến thức ăn, người làm tập trung tâm mình vào đâu, ý thức ra sao? Đã ăn chay sao còn tưởng đến thức ăn mặn? Còn cái đau của chúng sanh trong bàn tay sức lực uy thế của mình, cuối mong thầy chỉ dạy để con, để con vài người, nhiều người khác và nhiều người khác cùng sống đúng như thật mà thầy là người trực tiếp lời giáo huấn duy nhất của Đức Phật. Đây các con nghe đây, trong cái bài kinh Jivaka ở trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật đã dạy người cư sĩ mà làm thực phẩm mà cúng dường cho Phật với chư tăng á, làm thực phẩm động vật, tức là có thịt chúng sanh trong đó, thì có năm điều phi công đức, tức là năm cái điều tội lỗi đó mấy. Như vậy quý Phật tử mà nghe cái lời Đức Phật nói vậy, dám làm thịt heo mà đem cúng dường chư tăng không, hay là bắt gà làm thịt không, hay đem cá hầm chân để mà đem cúng dường chư tăng không, để mà mấy ông nam tông là nít hết đó mấy con. Mình quán rau, mình quán thịt nó thành rau là cứ ăn thôi, bởi vì như là rau mà tưởng nó như rau là như rau. Đúng là cái lý lượng để mà nuốt cho trôi ra miếng thịt, vì nó thèm khát quá rồi. Cho nên ở đây thầy khi mà đọc sách của thầy, thấy ông Nam Tông ông tức lòng ruột lại nói thầy bác mấy ông gì, nhưng mà sự thật ra mấy ông không đúng kinh sách nguyên thủy của mấy ông, đọc mấy ông dám luận như vậy với mấy ông. Kể đó Đức Phật dạy chư tăng như thế nào, dạy chư tăng ở chúng ta như thế nào, các con biết ăn không thấy không nghe không nghi. Mấy ổng á luận như thế này để nuốt cho được mà. Ăn không thấy nghĩa là không thấy người ta bắt con heo bằng thịt cho mình ăn, người ta mần ở đâu mình không thấy. Không lẽ bây giờ ổng đem tới chùa ổng mần con heo trước mặt cho mấy ông thầy thấy ra, phải không các con? Nó mần ở lò sát sinh á, chứ nó đâu có mần ở đây. Cho nên ổng nói ăn không thấy người ta mần. nhưng mà ý của Phật như thế nào? Ăn mà thấy miếng thịt là không ăn, mặc dù là miếng đậu hũ mà các con làm thịt heo đi nữa nhất định con không ăn. Thấy thịt heo là có cái sự đau khổ, thấy hình dáng mà con cái miếng thịt miếng cá mà các con làm bằng đậu hũ mà giống như như thật thì nhất định là cái người mà tu theo đạo Phật nhất định thấy như vậy là không ăn. Bởi vì thấy như vậy là chúng ta có một cái sự tưởng thật sự có một cái loài vật chết. Bởi vì có sự thật có loài vật chết người ta mới bắt người ta làm thịt, thật sự cái đó là tưởng đúng. Còn tưởng sai là không có, như linh hồn không có mà tưởng có linh hồn là sai. Còn có miếng thịt như vậy là có cái sự thật của một con heo bị cắt, bị giết mới có miếng thịt, đó là cũng đúng. Mà bây giờ làm bằng đậu hũ không có lừa đảo tôi được đâu. Cái tâm từ của chúng tôi, Đức Phật nói một vị tỳ kheo ăn thực phẩm, khi mà ăn thì tâm từ phải vũ trùng. Thứ nhất là biết ơn của đàn a tỷ chủ, cái công ơn của người ta bồng hộ. Thứ hai là nhìn cái sự món ăn của chúng ta có bao nhiêu cái sự chết chóc đau khổ trong này. Cái lòng từ của Đức Phật này, cái lòng từ của chúng ta tăng tại sao nở lòng nào chúng ta ăn đó. Đó là khi thấy thì không ăn, khi thấy ở trên dĩa đó miếng đậu hũ mà làm giống thịt heo nhất định ăn. Cho nên thầy nói có lần cô Uống đi mua bánh mì rồi họ dồi ba cái thịt heo giả đó, à, cũng có nạc mỡ da đồ này kia bỏ trong đó rồi đem về dồi bánh mì mà về thầy bánh ra nhất định rồi bỏ mà không ăn. Đây là thịt thật chứ không có gì, thịt heo nó phải giống vậy thôi, nhất định là bây giờ làm cái gì cũng đẹp bỏ. Còn quý thầy thấy như vậy còn khoái ăn nữa, như là tưởng như mình ăn thịt thật ngon thật. Đó là đúng là chúng ta đã bị cái tâm lừa đảo chúng ta, do cái tâm sát sanh của chúng ta nó thể hiện qua cái lòng tham của chúng ta. Đối với người tu sĩ đọc chúng ta không có quyền mà ăn uống trên cái hình dáng mà đau khổ của một miếng thịt sanh. Ăn không thấy không nghe. Bây giờ đó chúng ta có một cái dĩa thực phẩm như thế này, không có thấy thịt chúng ta có băm nát hết, mà nghe người ta nói trong cái dĩa này họ bằm trong này chứ mở này kia này, nó bỏ mỡ heo trong này, thầy không thấy cái thật sự nó bỏ mỡ heo cái chim đó, nhất định là thầy không ăn đâu. Hãy nghe người ta nói có thịt chúng sanh, có con vật chết trong đó là nhất định đó là một cái thầy còn thấy chưa. Nghe người ta nói là không ăn mà không nghe, bây giờ mình không nghe mình ăn thì mình ăn, nhưng mà không nghi. Đức Phật lại dạy không nghi, bây giờ ăn nghe cái mùi mỡ heo đây, ăn nghe mùi tanh cá đây, trời đất ơi tôi phải nghi rồi chứ gì. Cái món ăn này muốn nó bầm tan nát hết, không biết chừng nó bầm cá ở trong này đây nên nó tanh quá rồi, phải không các con? Mà hãy khi nghi rồi nhất định cái món ăn này dẹp qua bên chứ tôi không ăn. Các con thấy Đức Phật dạy chúng ta rõ như ăn không thấy không nghe không nghi, mà ăn thấy nghe nghi thì nhất định là không ăn rồi. Đó, vậy thì mà ai mà đã làm cái thực phẩm bằng, bởi vì có một lúc người ta mua về những cái đồ mà Đài Loan nó làm giống như thịt nạc đó con, vì để cố làm thầy nói trời ơi như vậy là thịt heo rồi, thôi nhất định là không ăn không ăn không ăn, nhất định là từ đây về sau ăn rau thôi, rau với muối là tốt nhất. Chúng ta là người tu sĩ phải tâm từ, phải biết thương yêu. Một cái hình dáng một miếng đồ ăn chay như thế này mà giống như thịt heo, bỏ trong miệng mình nhai như thịt heo là nhất định là không ăn, có ngon gì không thèm hết, ngon cái miệng. Nhưng mà cái tội khổ ở trong cái tâm của mình, mai mốt ăn thịt heo mình vẫn nói là đó là đồ chay nữa thì thôi chết rồi. Cho nên cái lòng từ chúng ta không thể nào cho phép chúng ta phải bỏ cái miếng đồ ăn mà trong miệng nhai mà nó giống thịt thì không thể được. Cho nên bằng dưa, bằng những cái củ cải, hoặc là bằng đu đủ người ta bào người ta làm coi như là dưa trộn muối, mà họ nói mắm chay, hồi nói mắm chay mấy người ăn đi, tôi không ăn đâu. Bởi vì mắm thì mấy người phải có thịt, có cá trong rồi, họ nói có cá trong đó rồi tôi đâu có thể ăn được. Hãy mấy người nói mắm thì mấy người cứ đem về ăn, chứ còn mấy người nói dưa muối thì tôi ăn, chứ mà nói mắm chay là tôi không ăn. Mắm mà còn chay sao được, cá mà còn nó chay nó sao được. Ủa mấy người lấy cây mấy người đẻo bỏ nó sao mấy người nó chay. Cho nên khi mà nói ra một cái điều gì rồi thì cái tâm của một người tu sĩ chân thật của đạo Phật nhất định là hoàn toàn không phải là con bò ăn cỏ đâu. Cái hình dáng mà của các con làm thịt bằng đồ chay mà để làm cá tôm cua hoặc là tất cả mọi hình dáng là cái hình dáng của các con, vì cái tâm còn thèm cái thịt cá đó mà. Cho nên điều đó là điều ác đức, điều đó là điều không còn tâm từ bi. Người ta thực hiện, có con người tu theo đạo Phật người ta thực hiện tâm từ bi, thương xót chúng sanh. Cho nên cái người mà tu thật sự không có làm đồ giả, đồ đó là đồ giả mới thật. Đồ giả đã mang tội ăn thịt chúng sanh, hèm khát để mà thực hiện ăn thịt chúng ta, mà còn cái tội là giả dối, nó không phải thịt mà làm cho nó thành thịt, nó là cái tội giả dối, cái tội lừa đảo. Đó, thầy kết tội liền tức khắc với những cái người Phật tử mà làm khéo tay như vậy, đối với thầy là người đó là người tội lỗi. À, bây giờ con làm thịt heo này, chứ nó đâu phải thịt heo, nó là đậu hũ, nó là những mì căng à, thầy cứ ăn đi không có sao đâu. Nhưng mà thầy cứ ăn mà thầy cứ thấy về hoài, món thịt heo thầy cũng ăn được như thường, tức là mình có sai. Cho nên ở đây tất cả những cái đó là những cái người ta bịa ra người ta ăn để người ta giảm bớt cái sự thèm khát chúng ta. À, như vậy thì chúng ta không có nên ăn thịt chúng ta. Khi mà bỏ bát quan tao thì hoàn toàn chúng ta ăn cơm, rau cải thực phẩm, thực phẩm. Nếu một người ăn chay trường nói câu thịt heo, thịt gà thì người này có phạm tội dâm ngữ không? Mình ăn chay trường thì mình không nên nói thịt cá ở trong cái chỗ ăn của mình. À, nói bữa đó bây giờ đứng ăn chay mà nói bữa hôm qua nè, tôi ăn đám giỗ hay đám gì đó, trời ơi, ê, cô đó làm thịt gà tiềm hoặc là thịt gà quay gì nó ngon quá trời. Như vậy rõ ràng là đã ăn chay mà đã ăn thịt. Người ta nói thức thịt, nó có bốn cái loại thịt: thức thịt, tưởng thịt, nghĩa là mình ăn bằng cái thức của mình. Khi mình khởi ra một cái hình ảnh thì là mình ăn thịt. Cho nên thầy nói con người chúng ta là đoạn thực á, là chúng ta ăn từng miếng như rau cải tương dưa, hoặc là miếng thịt miếng cá từng miếng gọi là đoạn thực. Đó rồi. Còn bây giờ thức thực là như thế nào các con? Khi thấy hiểu biết một cái gì đó, cái đó mình ham muốn là mình ăn cái đó rồi. Thầy thích cái ly là thầy đã ăn cái ly rồi. Cái thức thực nó ăn tất cả mọi vật hết, nó không phải ăn đồ ăn đâu. Đó gọi là thức. Cho nên ở đây á thì chúng ta phải học bốn cái loại thực của Đức Phật thì chúng ta muốn. Thì trong kinh, trong cái đường về trước Phật có giảng, có nhiều hỏi mà cũng có giảng. Đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái sự tội lỗi của chúng ta, khi mà chúng ta ăn chay thì chúng ta không có nhắc đến một cái thịt cá gì ở trong cái tội của chúng ta, thì như vậy nó chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nhắc tức là nó có thức thực ở trong đó. Hãy mình nhắc thịt là tức là thức thực rồi. Hãy nói thịt heo là thức thực thịt heo, mà nói cá là thức thực cá. Cho nên cái thức của chúng ta sẽ ăn cái con cá. Ta còn biết nó là mình ăn như vậy là mình phạm tội rồi. Bởi vì tội sát sanh mà. Mà thôi sơ ra mình có cầm dao mình giết con vợ con, ngay cái tư tưởng của mình đó là tội rồi. Bởi vì đó Đức Phật nói những cái ăn đó chúng ta phải dẹp mới được. Trong các sách nói về nhân quả, như quyển nhân quả ba đời của Dịch Giả Thiền Tâm, gồm có 46 nhân quả. Ở câu thứ 89 89 tướng mạo đẹp, xinh đẹp do nhân gì, đời trước dân qua tươi cúng dường. Các con thấy nghĩ như thế nào? Cái bông hoa là cái gì các con biết không? Cái bông hoa là con của cái cây. Mà khi mà các con cắt cái bông hoa, các con nói đẹp, nhưng mà chứ Phật có thấy đẹp không các con? Chắc chắn là không đẹp đâu. Các con cắt cây hoa cũng như bắt đứa con mà lìa mẹ. Các con em lên cúng Phật để mà cho mình đẹp chứ gì, đẹp như hoa chứ gì, đẹp như tốt gì. Sự thật xấu như quỷ. Người nào cúng hoa sẽ là mặt, sẽ sống như quỷ. Các con sẽ làm cái sự chia cắt mẹ con của người ta đau khổ. Các con sẽ thành ác quỷ. Bởi vì bây giờ mình có một đứa con, mà ai bắt đứa con của mình có đau khổ không mấy con? Người ta đem đứa con mình không biết nó giam ở chỗ nào, nó làm như thế nào, có thể nó giết con mình chết. Người mẹ rất đau khổ. Còn đứa con á thì tha thiết để gần bên mẹ để bú từng cái miếng sữa của mẹ. Thế mà không được, người ta không cho, người ta cắm vô trong cái bồn nước để cho nó sống trong một hai ngày rồi nó tàn tiêu nó chết đi. Có đúng không các con? Vậy mà cái người tàn ác này là cái người sẽ bị cái hình dáng xấu như quỷ. Bởi vì làm cái sự chia cắt đau khổ của người mẹ của con. Hay nhìn cái sự sống của một loài, của một loài thảo mộc, một loài cây như là sự sống của con người. Cho nên vì vậy mà những người cắt bông hoa cũng là những người làm tội lỗi, chứ không phải là những người giết máu. Ông Phật nhìn cái đó là đau lòng. Chúng ta thấy đẹp kinh bình bông. Chúng ta có những bình bông bằng giấy chúng ta chưng cũng được mà. Đừng có nghĩ rằng cắt cái bông thật mà tốt đâu các con, làm sao đâu. Nếu đứng trong tâm từ, chúng ta không nỡ nào một cây cỏ mà Đức Phật dạy chúng tùy theo không nên được đạp cho nó héo. Huống hồ là cắt mẹ liền con mà làm sao không đâu. lòng hảo thương của chúng ta, lòng hiếu sinh của con người, đạo đức hiếu sinh của con người không cho phép chúng ta làm một cái điều đau khổ đó. Thầy nói thật với các con, một cây cỏ mỗi khi mà nắm một cây cỏ nhổ thầy xót xa lắm, nhưng mà vì trên cái đường đi của mình phải giữ gìn sạch sẽ để tránh đi đạp những côn trùng khổ đau mà phải nhổ cây cỏ. Ăn một cái ngọn rau, rau lan, ngắt cái ngọn ăn đi. Vì sự sống chúng ta phải ráng ăn để mà sống, nhưng trước khi ăn như vậy chúng ta không phải được phí cọng rau này. Khi thừa chúng ta phải ráng ăn hết, không được bỏ, bởi vì đó là có cái sự sống của cây rau. Cho nên đối với thầy là không có vật gì mà phải bỏ, phải ăn hết, không có bỏ. Vì nuôi nước mắt của mọi người, vì sự sống của muôn loài, cây rau nó cũng muốn sống chứ đâu có bao giờ muốn chết. Nhưng vì chúng ta sống mà không ăn nó thì chúng ta sẽ chết, cho nên buộc lòng chúng ta phải ăn. Ăn nhưng chúng ta phải tiết kiệm được cái sự sống chết. Đó là cái người tu sĩ của đạo Phật, phải bằng một cái trí tuệ hiểu biết, bằng cái sự thương yêu chân thật, bằng cái lòng từ bi thật sự, chứ không phải là giả dối. Hôm nay thầy nói như vậy là qua những câu hỏi này để cho quý vị thấy được con đường tu của đạo Phật. Cho nên những sách mà nói cắt hoa để làm cho mình được xinh đẹp, điều đó là giả dối trong nhân quả. Đúng. Thông minh trí tuệ là do nhân gì? Đời trước ăn chay trường niệm Phật. Người nào niệm Phật ăn chay mà thông minh, trí tuệ của Đức Phật dạy như thế nào các vị có nhớ không? Đức Phật nói giới luật đâu là trí tuệ đó, trí tuệ đâu là giới luật đó, tức là đức hạnh ở đâu là trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu là đức hạnh ở đó. Đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh, có phải đúng không? Chỗ nào mà tâm ác là ngăn diệt thì cái đó là đức hạnh cái gì? Không làm khổ mình khổ người là đức hạnh, mà cái người mà làm không làm khổ mình khổ người là người trí tuệ chứ sao? Chứ đâu phải trí tuệ là do cái chỗ mà tụng kinh niệm Phật ăn chay mà trí tuệ được. Con bò ăn cỏ nó có trí tuệ không quý vị? Con bò có ngu không? Người ta nó ngu với bò, có phải không? Vậy thì con bò nó ăn chay nó có thông minh không? Nếu nó thông minh nó đâu làm con bò chứ biết cái gì? Phải không? Chúng ta phải xét thấy như vậy là nói về nhân quả một cách nói sai. Mặc dù là cuốn kinh nhân quả này thầy cũng có đã đọc, thầy đã thấy sai gì mà các con dỗ người ta, bảo người ta phải cúng vàng để xây chùa cho to thì nữa mình sẽ được phước báo dữ lắm. Gạt người ta để người ta đổ tiền ra, người ta làm những cái điều kiện phi pháp, trong khi đất nước đang nghèo như đất nước Campuchia đang nghèo rồi. Thế mà nhà vua lấy Phật giáo làm quốc giáo, bắt buộc dân chúng phải bỏ vàng ra, phải đem công lao sức ra để cất chùa để thiên đức. Bây giờ gọi là kỳ quan thế giới, kỳ quan thật sự. Đây là một sự đau khổ của dân tộc đó, phải chịu gánh lấy một cái sự hậu quả đau khổ mà cái gọi là thì phải vô lý. Phật giáo không có làm đau khổ cho một người nào hết. Nếu mà làm đau khổ người ta, bắt người ta phải đi làm lao động như vậy, rinh từng tảng đá lớn như vậy để mà làm cái chùa như vậy, ta còn nghĩ như thế nào trong cái thời đại này? Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta, bao nhiêu chồng con người ta phải chết trên cái chùa này. Nghĩa là nhà vua bắt phu đi làm thì dân chúng phải đi làm sao dám cãi? Trong khi đó ở gia đình người ta có một người chồng phải đi làm, vợ con ở nhà ta đói làm sao? Rồi bây giờ vàng bạc bao nhiêu trong dân phải đổ vô để làm cái chùa. Các con nghĩ làm được cái kỳ quan như vậy đâu phải là chuyện ít tiền ít bạc. Đối với thầy lên án liền tức. Cho nên dân chúng Campuchia cầm súng giết, diệt chủng lập. Nó có đạo đức gì đâu. Đạo Phật là quốc giáo của nó, thế mà nó cầm súng giết người mà nó không gớm tao, thì thử hỏi cái đạo đức của nó chỗ nào. Cho nên thật sự ra là một cái điều đau khổ cho Phật giáo. Người ta đã làm lệch Phật giáo, vì vậy mà Phật giáo đã đau khổ. Đó là những cái nhân quả. Nhân quả mà người Trung Hoa viết những cái bài kinh này, Hòa Thượng Thiền Tâm là người chỉ dịch trở lại mà thôi. Người Trung Hoa bịa đặt. Thầy nói thật sự tu chứng mới nói nhân quả, mà tu không chứng đừng nói nhân quả. Chúng ta bịa đặt đủ thứ nhân quả để làm lừa đảo. Thậm chí nhân quả là có địa ngục, để rồi người ta chết, người ta làm tội ác ở trên thế gian này xuống địa ngục hành hạ chúng ta, cắt lưỡi cưa hai nấu dầu đủ cách. Có phải gạt chúng ta địa ngục chỗ nào đâu? Quý vị chỉ cho thầy xem. Mấy ông thấy cái địa ngục ở đâu mấy ông nói? À, hoặc mấy ông ngồi đây mấy ông tưởng dưới đất này nó có cái địa ngục hay là cảnh giới chỗ nào, mấy ông chỉ coi. Trong khi đạo Phật xác định cho chúng ta biết địa ngục là ngay cái ác pháp làm cho tâm chúng ta đau khổ thì ngay đó là địa ngục. Cho nên chúng ta mở cửa địa ngục hay là mở cửa thiên đàng đều là do cái hành động thiện ác của chúng ta.
đó là một cái cụ thể rõ ràng, không có mơ hồ, không có trừu tượng. Còn nói ở đâu đó có cõi diêm vương, nào thập điện diêm vương, nào là ngu đầu mã diện, nào là ngục tốt, linh hồn chúng ta phải chết đi xuống dưới. Rồi bây giờ sanh lên không nhớ gì hết, nó bị ăn cháo lú. Trời đất ơi, cháo lú ở chỗ nào, ai mà làm quán ở đâu mà bán cháo kỳ cục vậy? Nó phải đặc diện không? Các con thấy cái nhiều cái điều kiện người ta đặt quá. Nó làm những cái sai mà đông đạo Phật đã làm cho người có ý thức, người ta thấy đạo Phật ngao ngán quá. Cái ông này sao mà cái ông Phật này, ông nói cái chuyện gì mơ hồ trừu tượng quá trời, cái chuyện không có mà ông đặt ra như vậy. Làm sao mà có cái quán cháo lú? Cháo lú nghĩa là ăn rồi quên rồi. Người nào không ăn chắc là sanh lên trên thế gian này là nhớ hết, nhớ đời này đời kia. Có ai mà không do chắc bộ có cảnh sát công an nó gác cái cổng chỗ đó dữ lắm, cho nên không ai lọt qua được hết. Cho nên vì vậy mà ai bây giờ chúng ta có nhớ đời trước chúng ta không? Mấy vị là ăn cháo lú hết ráo đó, có không? Có ai mà nhớ không? Mà không nhớ thì tức là mình ăn cháo lú chứ gì. Quý vị có thoát khỏi cái quán cháo lú in như là cái cổng mà nhà nước gác mà mình phải đóng tiền đi qua. Đâu có cái cổng nó đưa qua vậy, đâu có đi được, buộc là phải bỏ cái mua cái vé rồi bỏ vô mới nó mở cổng cho đi. Thì cái quán cháo lú chắc cũng vậy, mình đi ngang qua cái nó mời vô ăn tô cháo đi rồi mới được đi, chứ còn không tôi không cho đi, tôi gài cổng cửa rồi. À, ba bốn thằng lính nó gác đó, mà ai mà băng qua là tôi bắn á. Thì ông nội ai dám, cho nên vì vậy cứ người nào cũng phải vô quán ăn hết. Cho nên bây giờ thật sự mình sanh ra mà không có người nào mà nhớ đời trước mình cái gì hết. Nhưng mà tại sao mấy ông thầy lại nhớ? Chẳng hạn bây giờ thầy đi tái sanh, tại sao mà thầy không ghé quán cháo lú thầy ăn một chút đâu? Chắc mấy thằng lính nó sợ thầy, nó không mời vô chứ gì. Như vậy chắc không có đâu mấy. Nếu mà người nào cũng bị như vậy, chắc thầy cũng là con người như quý vị, mà thầy đi tiếp tục tái sanh thì chắc thầy cũng phải nuốt ba cháo lú, phải không? Nhưng bây giờ thầy tu xong rồi, tại sao nó không mời thầy vô ăn? Như vậy là rõ ràng không có. Tại vì trong lúc bây giờ thầy có cái trí vô hạn, còn các con không có trí vô hạn, cho nên các con không thấy mà thôi. Tại vì từ lâu tới giờ các con không khai mở nó, còn bây giờ làm sao mà các con hiểu được? Cho nên thầy do sự tu tập mà thầy khai mở. Cho nên bây giờ có cất 100.000 cái quán cháo lú, thầy vô ăn chắc không ăn lú nữa, phải không? Người mà tu xong rồi thì không bao giờ mà người đem một bát cơm phi thời bảo người đó ăn, người đó dạy gì người đó ăn đâu. Các con đem một tô hủ tiếu rất ngon mời thầy đây ăn cái tô hủ tiếu này cho nó khỏe, thì đi vào sáng tới giờ mệt quá, nhất định là đúng giờ ăn, mà không đúng giờ nhất định là thầy. Bởi vì một người ta sống bằng trí tuệ, người ta thấy cái bát phở của mấy con là người ta đã quá dùng mình, người ta quá sợ hãi. Các con thì thấy ngon đó, đói bụng rồi còn thấy nó còn ngon hơn nữa, phải không? Còn thầy đó đói chết bỏ nhất định là đói chết bỏ chứ nhất định cái món ăn đó là món ăn bất tịnh. Cái đôi mắt của thầy thấy được cái món ăn bất tịnh, còn các con không thấy nó bất tịnh mà các con thấy tô tiếu này ngon quá, cho nên các con bị lầm. Nó thì hôm nay tất cả những cái sự mà con hỏi ở trong con này đều là cái mắt thấy tai nghe của các con mà các con không giải nổi. Hôm nay thầy giải nổi cho các con để mà các con nghe. Bây giờ tối rồi, phải không các con? Thì ngày mai các con về thì tất cả những cái này để thầy viết thầy trả lời các con mà. Chứ bây giờ mình trả lời đâu hết được các con. Bởi vì những cái điều mà thầy nói ra thì nó phải giải thích cho các con phải hiểu cho rõ. Mà nếu mà hiểu rõ thì phải mất giờ nhiều chứ, phải không? Muốn ngắn gọn sao được, mà nếu ngắn gọn thì thầy trả lời ngắn gọn cũng được. Thầy nói 5-3 câu các con hiểu không hiểu thôi. Thật sự ra ngày khi mà thầy viết cái đường về xứ Phật đầu tiên á, thì thầy chỉ trả lời chúng ở đây thôi, thầy nói ngắn gọn, thầy không có để mất giờ, mà thầy cũng cố giữ gìn sức khỏe của mình không nên. Nhưng mà thầy thấy ngày hôm nay là thầy sắp sửa gần ngày thầy đi rồi, khi thầy còn phí chi, thầy còn giữ gìn sức khỏe thầy để làm gì nữa? Thầy sẽ nói hết cho mấy con nghe tất cả những cái điều kiện, rồi sau khi bộ sách đạo đức mà xong rồi có người thay thầy, thầy sẽ ra đi, có người thế thầy làm công việc để dẫn dắt các con tới nơi. Các con đừng nghĩ rằng thầy ham sống trên cuộc đời này nữa. Thầy muốn đi cách đây 20 mấy năm, khi mà 1980 thầy thực hiện xong là thầy về, thầy cánh tư rồi. Thầy thấy chúng sinh khó độ lắm, không phải dễ. Con đường giới luật mà đâu phải dễ đâu, cuộc sống đâu phải dễ. Cho nên thầy đã muốn sinh nhập. Vì vậy mà cái nhân duyên nó còn lại chúng sanh. Vì vậy mà hòa thượng đầu tiên sách tấn thầy, đạo Phật còn là con người tu chứng, thầy đã thực hiện được cái công ơn đó, thầy nhớ qua. Khi mà thầy xin hòa thượng nhập viện, hòa thượng nói hãy ở lại giúp hòa thượng để chứng hưng thiền tông Việt Nam. Một vị thầy mà cái lòng tha thiết vì Phật pháp, mà người đệ tử tu hành xong mà nỡ bỏ thầy mình đi sao? Cái tình cảm đó làm sao mấy con? Cho nên thầy ở lại, thầy đọc toàn bộ kinh sách theo như lời hòa thượng bảo thầy về đọc. Thầy đọc hết những cái sai, thầy gạch hết, gạch tất cả những cái bài kinh sai. Cho nên bây giờ mấy con mới có cái giáo án tu tập đó. Mà thầy lật ra tất cả những cái bề trái. Các con ngày xưa đâu có biết tất cả những cái sai của đạo Phật đâu. nhờ đọc cái bộ sách của thầy mà các con bây giờ suy ngẫm mới thấy đúng là cái sao. Cái trí tuệ của các con ngày xưa đâu có đủ sức nhìn thấu suốt qua được cái lý của nó đâu, nó quá bưng bít, nó làm cho các con bị mê mờ. Nhờ thầy triển khai ra, các con thấy những ngày mà báo hiếu, ngày Vu Lan, rồi những cái hành động sai trái, tất cả những cái sai của Phật giáo nó quá nhiều mà không ai lật ra được. Tới thầy, thầy lật ra, các con mới suy ngẫm. À, mới đầu các con bị dao động liền, nhưng mà sau đó các con còn có trí tuệ suy nghĩ hả? Thì như vậy hôm nay các con được nghe lời thầy, được gần một cái người mà đã thực hiện được cuộc đời giải thoát của mình, giải thoát của mình, nói cho các con nghe. Thì các con hãy cố gắng thực hiện để đền đáp công ơn của Phật. Trước là Phật, sau là thầy, người đã đi theo con đường đó mà làm sống lại con đường đó. Thì các con thực hiện được là các con đền đáp, mà các con không thực hiện được là các con phủ lòng thầy. Đem hết sức lực của mình, can trường của mình, dám sống chết để mà nói lên những sự thật này. Thì các con biết con người của thầy là gì, cái sự lợi ích của mọi người, vì sự thương yêu của mình đối với muôn loài mà thầy thực hiện những cái điều. Thầy chẳng hề mà sợ chết đâu mấy con, thầy chỉ thương các con mà thực hiện được những cái điều mà thầy nói. Cho nên cái ước vọng của thầy chỉ còn cái bộ sách đạo đức, làm người ra đời để đưa cho người có một cuộc sống an vui, cuộc sống không làm khổ mình khổ người. Thì thầy thấy thầy đem lại hạnh phúc cho con người trên hành tinh này là đủ cái ước vọng của thầy rồi. Đó là cái mơ ước của thầy. Nhưng mà thầy sẽ thực hiện được. Cơ thể của thầy sắp chết, nhưng mà thầy sẽ kéo dài thêm, chừng nào mà thầy làm xong thầy sẽ chết. Thầy không để chết ngang đâu mấy con. Mà nếu lỡ cơ thể này mà thầy chết ngang, tức các thầy phải hóa sanh liền một con người, tiếp tục làm công việc này cho tới cực. Nghĩa là thầy phải ngay liền, thầy phải có liền, chứ không bao giờ mà để gián đoạn mất thầy. Thầy nói như vậy các con biết rằng cái năng lực của thầy có thể hóa sanh được một con người thay thế thầy làm công việc tiếp tục. Khi mà cái thân nhân quả của thầy nó sẽ tàn rụi, nó sẽ hư hoại, nó không phục hồi lại được nữa, thầy bỏ liền tức khắc, và thầy hợp liền tức khắc. Giữa tâm lực của thầy, thầy sẽ hợp tất cả các cái gen hợp lại làm một con người thứ hai, tiếp tục trên con đường để mà giết cái bộ sách cho ra. Thì nó thật với mấy con mà, thầy có đủ khả năng để làm cái việc này. Cho nên vì vậy bộ sách đạo đức của thầy ra đời xong, thầy ra đi thì thầy không, thầy thấy là ước nguyện của mình đã mãn. Và thầy nhìn thấy được các con, mỗi người một đồng hợp tác với thầy để mà in cái bộ sách này. Thì lúc bây giờ thầy rất vui, là vì chúng ta đã chung lưng nắm tay, nắm chặt bàn tay, chung lưng đầu cập mà xây dựng đạo đức cho loài người trên hành tinh. Các con là những người sẽ nắm chặt bàn tay với thầy, mà dù là các con rất nghèo mà các con chỉ bỏ cần một cách với thầy thôi cũng đủ đến cái tâm nguyện của các con cùng thầy. Nghĩa là sách đạo đức thầy in rất nhiều, nhất mà không quá, chúng ta sẽ cho tất cả mọi người, ai có duyên không duyên chúng ta cũng mang đến nhà giúp cho họ có đạo đức. Và các con là những sứ giả mang những kinh sách này, cũng như hôm nay những cái cuốn hành tập thiện, nó có tuy đạo đức như vậy nhưng nó gì nằm trong kinh sách, cho nên các con có mang bộ đạo đức này để rải ra. Nếu mà các con cần dùng thêm những cái sách này thì thầy sẽ trao cho các con cái bộ sách hành tập thiện để các con trao những cái giai đoạn gần đây. Còn tới sau này cái bộ sách đạo đức làm người 5 cuốn, 3 cuốn, 4 cuốn, 10 cuốn mà nó trọn vẹn hết cái đạo đức, thì lúc bây giờ các con phải hùng nhau để mà in những kinh sách này, chúng ta rải ra, đem tất cả họ hàng chúng ta, mỗi nhà đều có một cuốn sách đạo đức. Và các con là những người sứ giả mang cuốn sách đạo đức này đi khắp cùng để mà trao cho những người, trao những con người mình tin. Mình tin rằng các con sẽ làm được những điều này. Hai thầy, vì sức khỏe thầy không cho phép thầy đi chỗ này, riêng các con còn khỏe thì các con sẽ làm. Đó là những điều mà các con đã chấp cái ngọn đuốc đạo đức của đạo Phật làm sáng thế gian. Đến đây thầy xin chấm dứt. Các con còn thưa hỏi thầy. Mấy con xá thầy thôi, xá thầy cho con đừng đỉnh lễ.
Ờ
suốt ngày hôm nay thầy làm việc nhiều con, thầy nói nhiều, nhiều nhất là thầy hao tổn khí lực nhiều lắm. Các con dẹp các con, thầy để những thứ này thì các con gạch.